Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong Phật giáo Nguyên Thủy, được đánh dấu từ thời của Đức Phật cho đến 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, chỉ có khái niệm Bồ Tát chứ không có học thuyết Bồ Tát trong kinh tạng Pali. Khái niệm Bồ Tát được sử dụng trong ngữ cảnh Pali đó, chỉ cho Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu xuất cho đến lúc trước khi đạt được quả chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề. Còn sau đó thì gọi là Phật. Tại vì nghĩa Bồ Tát là gì? Người giác ngộ hay là chúng sinh giác ngộ thôi. Giác ngộ đây là đang đi trên con đường chứ chưa hoàn thiện được đó. Và từ đó đó, các nhà Phật học Nguyên Thủy mới lý giải giác ngộ có bốn phương diện. Thứ nhất, giác ngộ tứ diệu đế thì được gọi là thanh văn. Giác ngộ 12 nhân duyên hay là duyên khởi được gọi là duyên giác. Giác ngộ tự lực mà không cần phải được sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật, tức là sanh khác lại với Đức Phật, thì được gọi là độc giác Phật. Rồi ba quả vị thanh văn, duyên giác, độc giác Phật đều được gọi là Bồ Tát theo Phật giáo Nguyên Thủy. Và quả trứng của vị Bồ Tát này chính là A-la-hán. Đó là kinh tạng Pali. Trong đạo Phật Đại Thừa, chúng ta có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, Bồ Tát là khái niệm chỉ cho những vị đã chứng được quả A-la-hán, dầu là tu theo thanh văn, duyên giác, hành độc giác, nhưng không thỏa mãn với thành quả đó, tiếp tục tuần tự trải qua 50 tập cấp tâm linh, mà quan trọng nhất là thập địa, cho đến lúc chuẩn bị thành Phật giác ngộ toàn mãn. Do đó Bồ Tát là quả vị cao hơn A-la-hán nhưng dưới Đức Phật. Quan điểm này chỉ được Phật giáo Đại Thừa chấp nhận thôi. Giai đoạn 2, Phật giáo Đại Thừa sử dụng khái niệm Bồ Tát Đạo, tức là con đường hướng đến quả vị Bồ Tát, thực tập 6 ba la mật một cách trọn vẹn. Bất kỳ ai, tăng hay ni, Phật tử, nam hay nữ, thánh nhân hay là phàm nhân, khi đi trên con đường Bồ Tát Đạo đó đều được gọi chung là giới tử Bồ Tát, tiếp nhận giới Bồ Tát gồm 10 giới quan trọng và 48 giới nhẹ. Như vậy về sau này khái niệm Bồ Tát cho lòng tử tế, nhân cách cao thượng vĩ đại giữa đời thường, và họ trên thực tế vẫn còn là phàm nhân. Để hiểu rõ một cách chi tiết về sự khác biệt căn bản này đó, thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc tác phẩm Khái niệm tánh không và Bồ Tát, luận án tiến sĩ của ni sư Giới Hương, trình cho Đại học Đài Ly vào năm 2002 gì đó. Chùa Giác Ngộ xuất bản quyển này trong tủ sách Đạo Phật ngày nay. Tác phẩm đó mô tả rất chi tiết từ kinh điển Pali cho đến Nhất Thiết Của Bộ và kinh điển Đại Thừa, dày khoảng 500 trang. Trong các bản tiếng Việt hiện nay đó, thì tác phẩm đó được xem là tác phẩm giới thiệu về Bồ Tát dưới góc độ học thuật đầy đủ nhất. Còn để tìm hiểu về Bồ Tát Đạo thì các quý vị có thể tìm đọc tác phẩm Hành Bồ Tát Đạo của ni trưởng Như Thanh, chùa Quế Lâm, hoặc là Hành Bồ Tát Đạo của Minh Đức và Thanh Lương, hai Phật tử tại gia tại Hoa Kỳ, phân tích ứng dụng về Đạo Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm và một phần ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đó là những tác phẩm căn bản mà mình có thể thấy rõ được những giá trị đóng góp của học thuyết Bồ Tát Đạo. Còn trong kinh tạng Pali Pali đó thì chỉ có khái niệm thôi chứ không có học thuyết, như là trong đạo Phật Đại thừa. Xin đi câu hỏi khác.